cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Lê Tâm và tạp chí Hạt Giống Yêu Thương xin chào quý vị. Cụ Petrus Trương Vĩnh Ký là một trí thức Việt Nam mà cho đến nay, sau khi cụ đã nằm xuống hơn 100 năm, vẫn còn hứng chịu nhiều sự nhận định trái chiều. Những nỗ lực trong nước để minh oan cho học giả lỗi lạc này đều bị chặn đứng chỉ bằng một sự kết án duy nhất cho rằng cụ là người phản quốc. Lập luận này cho tới nay đã bác bỏ hoặc xem nhẹ mọi cống hiến của cụ Petrus Ký trong nền khoa học, văn học, ngôn ngữ cũng như xã hội và văn hóa Việt Nam. Cũng chính vì vậy mà khi một dự án thiện nguyện xây dựng tượng đài nhà bác ngữ học Petrus Trương Vĩnh Ký tại ngoại quốc được thành lập, bao gồm những người trí thức ngưỡng mộ và đồng cảm với bi kịch cuộc đời của cụ, thì cùng lúc đó tại Việt Nam, cuốn sách khảo cứu về cuộc đời của cụ Petrus Ký bị chính quyền đình bản. Tuy nhiên, những tiếng nói minh oan cho cụ Petrus Ký vẫn sẽ tiếp tục được gióng lên để vị trí của danh nhân Petrus Ký được công nhận một cách đúng đắn và khách quan. Giáo sư chuyên ngành khoáng sản và tái chế chất thải Trần Tam là một trong những tiếng nói như vậy tại Úc. Ông cũng là một trong những trí thức hải ngoại kêu gọi xây dựng tượng đài cụ Petrus Trương Vĩnh Ký tại những thành phố trên thế giới có đông người Việt sinh sống, để những người con Việt Nam, dù đi đến nơi đâu, thì chừng nào còn nói tiếng quốc ngữ, còn viết chữ quốc ngữ, chừng đó sẽ vẫn còn tưởng nhớ và ghi nhận công lao của Petrus Trương Vĩnh Ký.
Học sinh Trương Vĩnh Ký quyết theo sáng danh trường, dẹp luôn tâm cùng chí, vững lòng nào xa chi. Học sinh Trương Vĩnh Ký sánh vai bước chung đường, còn đây bao ngày tháng hai miền tổ chi trai.
Thưa giáo sư Trần Tam, được biết anh là một trong những cựu học trò của trường Petrus Ký tại Sài Gòn, cùng một nhóm thân hữu cũng là những cựu học trò của ngôi trường này đứng ra vận động xây dựng tượng đài của cụ Trương Vĩnh Ký tại ngoại quốc. Tại sao đến bây giờ mới bắt đầu công cuộc xây dựng tượng đài của cụ, thưa anh?
Trước hết mình xin cảm ơn đài SBS Radio đã cho mình có cơ hội để nói chuyện về đề tài này. Thì tôi là thành viên của một nhóm thiện nguyện xây dựng tượng đài. Thì không phải chỉ có những thành viên là cựu học sinh Petrus Ký mà còn có những nhóm đàn em trẻ hơn. Thì chúng tôi chỉ có một ước vọng là vinh danh cụ Petrus Ký. Hôm nay thì chị cũng được xin đóng góp ý kiến như là một người Việt quan tâm đến văn hóa Việt và tiếng Việt thay vì chỉ là từ một cựu học sinh Petrus Ký. Cái nhóm thiện nguyện này đã thật ra đã được thành lập cũng đã khá lâu rồi. Có một thầy giáo của trường Petrus Ký hồi xưa đó, thầy Nguyễn Thanh Liêm là cựu thứ trưởng văn hóa giáo dục của thời Việt Nam Cộng Hòa. Và ông cũng là hiệu trưởng của trường Petrus Ký một thời gian ngắn. Thì ông và một nhóm các thầy khác đã khởi xướng cái đề án này. Nhưng rất tiếc ông mất cả Mỹ năm ngoái, khoảng chừng tháng 8, 2016. Và sau đó thì cái chương trình nó bị dở dang lại. Và chỉ có khoảng chừng hơn 2-3 tháng nay thì một nhóm khác, cũng từ những nước khác nhau, ở Đức, ở Úc và châu Âu chẳng hạn, và nhất là ở Mỹ, đã khởi xướng lại cái chương trình này. Thì thật ra là cái chương trình xây dựng tượng đài không phải chỉ cho một tượng đài ở Mỹ. Và mình cũng biết là ông cho đến năm 2017 thì chẳng hạn đã kỷ niệm 180 năm ngày sinh nhật của cụ, và năm tới 2018 tức là ngày cụ mất cũng đã hơn 120 năm. Trước đây thì nhóm chưa tìm được một cái địa điểm nào thích hợp, nhất là gần cộng đồng người Việt chẳng hạn, và để có người chăm sóc. Thì bây giờ thì hy vọng là với cái đề án này thì mình sẽ có được kết quả khả quan hơn.
Thưa giáo sư, mới đây nhân chuyện thu hồi cuốn hồi ký Một cơn gió bụi của cụ Trần Trọng Kim, nhớ lại hồi mới đầu năm nay thôi, thì cuốn khảo cứu về cụ Petrus Trương Vĩnh Ký do nhà sử học Nguyễn Đình Đầu biên soạn cũng bị đình bản. Khảo cứu về cụ Petrus Trương Vĩnh Ký mang tên là Nỗi oan thế kỷ. Theo anh, tại sao lại có tên này và nỗi oan của cụ Petrus Ký bắt đầu từ đâu?
Thật ra theo mình thì cái nỗi oan này thì không phải chỉ có một thế kỷ đâu thôi. Có lẽ cả hơn 120 năm nay là sau khi cụ mất, và có lẽ là lâu hơn nếu mà tính cái thời gian mà cụ sinh ra, khoảng 180 năm nay rồi. Mặc dù cụ Petrus Ký đã được các nước châu Âu thời thế kỷ 19, mà ở châu Âu thời đó là thời mà trung tâm văn minh của thế giới nằm ở châu Âu, và họ đã xem cụ là một trong những nhà văn học và ngôn ngữ lỗi lạc nhất của châu Á thời đó. Thì với những công nhận từ các huân chương, từ Thánh La Mã, từ Thánh Vatican, từ chính phủ Pháp, Spain, Tây Ban Nha và cả cái triều đình Hàm Nghi thời đó, ông là một nhà giáo dục và bà thầy giáo và một văn hào nổi tiếng ở nước ngoài, nhưng đối với Việt Nam thì lại không được công nhận nhiều lắm. Cái công lao mà khai phá chữ quốc ngữ tiếng Việt dùng bây giờ vẫn không được ai để ý và công nhận. Thì cái lý do dĩ nhiên là họ cáo buộc là ông là người làm việc cho Pháp khi Việt Nam bị xâm lăng và đô hộ chẳng hạn. Thì đó là những lý do mà mình muốn khôi phục lại cái tên của ông, và những công lao của ông nên được mọi người biết đến nhiều hơn.
Với vị trí của giáo sư là một trí thức đã và đang làm việc tại các quốc gia gọi là tri thức nhất trên thế giới, anh cũng từng một thời Tây học và được hưởng thụ nền tri thức và văn minh của Tây phương. Anh cũng từng có thời gian về Việt Nam làm việc. Là một trí thức, anh có suy nghĩ gì về những việc làm của cụ Trương Vĩnh Ký khi cụ về nước? Chẳng hạn việc cụ từng làm thông ngôn cho người Pháp và cũng là một người có nhiều ảnh hưởng tại Việt Nam trong giai đoạn thuộc địa.
Thực ra tôi cũng có cơ hội làm việc ở nhiều nơi khác nhau, chẳng hạn như tôi ở Singapore một năm, tôi đang làm việc chung với lại những cái nhóm nghiên cứu ở Korea, Hàn Quốc khoảng chừng hơn 7 năm nay rồi. Thì thường thường mình cứ đi đi về về như vậy đó. Qua những cái buổi tiếp xúc như vậy thì mình có những cái ý kiến mà lúc nào mình cũng nghĩ về cái cách liên kết với nhau cho nó hiệu quả hơn. Tôi cũng có dịp về Việt Nam lần đầu tiên từ năm 1988. Thì thực ra lúc đó rất mới, và theo các đoàn của trường đại học New South Wales Uni nơi mà tôi làm việc lúc đó và các chuyên gia của ngành giáo dục của Úc, thì cái thời đó là cái thời mà Úc bắt đầu có chương trình viện trợ nhân đạo cho Việt Nam, kể cả việc cấp học bổng ngành giáo dục. Thì ra tôi về tôi làm việc chỉ cho cái ngành của mình thôi, nhưng mà cái thời đó là cái thời mà rất mới đối với ai, mới những ai mà về Việt Nam. Thì bạn bè người thân cũng khuyên mình đừng về làm việc ở Việt Nam, mình tai tiếng lắm như vậy. Thì mình đã có cảm giác được như vậy, huống chi cái thời đó là cái thời của cụ Petrus Ký, là cuối thế kỷ Việt Nam, mà Việt Nam đang bài ngoại và bài Pháp chẳng hạn. Thì những lý do mình đã biết rồi, là Pháp lúc đó bắt đầu chiếm đóng, nhất là ở cái vùng miền mà ông đang sống là miền phía Nam. Lúc đó thì cái chuyện mà làm đầu cầu liên kết văn hóa thôi, Việt Nam với lại Pháp là không dễ dàng. Thành ra mình càng nghĩ là càng đồng cảm với cụ hơn. Mặc dù kinh nghiệm bản thân của mình dĩ nhiên là không thể nào so sánh với 40 năm là của cụ làm việc giữa Việt Nam với Pháp, mình nghĩ và mình cảm thông được cho ông lúc mà ông làm việc như vậy, ông đã bị tai tiếng như thế nào. Nhưng mình cũng phải nghĩ thêm là những cái đóng góp của cụ Petrus Ký cho chữ quốc ngữ là nền tảng văn học dân tộc từ thế kỷ 19 là vô giá, nhất là những thế hệ con cháu như mình cũng nên gìn giữ nó hơn là bây giờ bác bỏ và không công nhận cái công lao đóng góp của ông. Đi nhiều nước như vậy thì mình cũng có thể thỉnh thoảng mình so sánh giữa Việt Nam với xứ Korea, xứ mà bây giờ ai cũng gọi là cái thành tích sông Hàn, họ đã phát cái văn hóa của họ như thế nào. Thì ngôn ngữ của Hàn thì mình đã biết rồi, không phải là dựa trên cái mẫu từ Latin như mình, họ dùng cái chữ viết riêng. Nhưng mà từ đó mình so sánh giữa Việt Nam với Hàn Quốc chỉ có cái vấn đề chữ viết thôi. Thì cái bộ chữ viết bằng tiếng Latin, tức là ABC đó, thì sinh viên Việt Nam học tiếng Anh, tiếng Pháp rất dễ. Nhưng mà đối với sinh viên Hàn thì mặc dù họ có thể nói rất nhanh, nhưng mà khi mà họ viết xuống họ viết rất là khó. Đó là cái mà mình ngẫm nghĩ ra rằng cái công lao đóng góp của ông Petrus Ký cho cái chữ quốc ngữ và phát triển chữ quốc ngữ là không nhỏ. Tiếng ngôn ngữ, cái tiếng Việt mình là cái gốc chính do cái nền văn hóa mà thời đó thì rất ít người có thể sử dụng được cho nó trôi chảy chẳng hạn. Thì cụ là người mà đã khai phá, đã phát triển những bộ Truyện Kiều chẳng hạn, hoặc là Lục Vân Tiên, những thứ mà không thể nào người thường họ thể đọc được. Và rất là khó vì hoặc là viết bằng chữ Hán hoặc là viết bằng chữ Nôm. Mình nghĩ cái công của ông không nhỏ, nhưng đối với những cái người có những cái thành kiến khác nhau về chính trị thì họ lại nghĩ là ông không, ông chỉ là người làm việc cho Pháp và chấm dứt. Thì như vậy mình nghĩ không có công bằng cho ông và cũng không phải là cách suy nghĩ đứng đắn cho cái thành tựu mà ông đã làm việc được và đã giúp cho việc phát triển nền văn hóa Việt Nam.
Vậy quan điểm và lý tưởng của cụ Trương Vĩnh Ký theo anh là gì ạ?
Trong cái thời của cụ đó là mình thấy rõ ràng là cụ làm việc là cái cầu nối cho Việt Nam với Pháp thời đó. Nhưng mà cái công lao mà đóng góp lớn nhất vẫn là công lao mà phát triển được cái tiếng Việt của mình. Khi mà cụ đã chuyển được những cái tác phẩm đó qua được cái tiếng Việt đơn giản hơn để cho người thường họ đọc được và họ cảm nhận được cái nền văn hóa của mình như thế nào. Thực ra nếu mình nhìn lại cái khoảng thời gian từ cuối thế kỷ 19, giữa thế kỷ 19 đến cuối thế kỷ 19 và sau đó, ngay cả những cái nhóm sau này như Tự Lực Văn Đoàn, thời xưa mình có học những cái tác phẩm của Tự Lực Văn Đoàn, văn chương rất là hay, thì những cái đó đã bắt đầu dựa trên những cái thành tựu lúc đầu của cụ Petrus Ký. Trong khi mình làm việc như vậy thì mình cũng biết cụ gặp rất nhiều khó khăn. Chẳng hạn tờ báo đầu tiên của cụ xuất bản là tờ Gia Đình Báo chẳng hạn. Ngày xưa đó là một tờ báo của Pháp để viết những cái thông tin của người Pháp thôi. trong cái vùng Nam Kỳ này. Nhưng mà sau đó khi mà cụ tiếp nối được cái tờ báo Gia Đình Báo thì cụ lại mở mang thêm, tức là đưa thêm những cái tác phẩm về văn học của Việt Nam vào trong cái tờ báo đó. Và một người nữa chắc là Huỳnh Tiên Polis của đó, là hai người đã có công khai phá cái nền báo chí của Việt Nam. Có thể gọi ông Petrovsky, cụ Petrovsky là cụ là ông tổ của nhà báo Việt Nam. Thì tờ báo đó là tờ báo coi như là tờ báo mà người Pháp giao lại cho ông. Nhưng mà sau này cũng có một ông cũng có làm chủ bút một cái tờ báo riêng của ông, một tờ báo tư nhân. Thì như vậy có nghĩa là tờ báo tư nhân đầu tiên xuất bản ở Việt Nam bằng chữ Quốc ngữ là do cụ Petrovsky hình thành. Đóng góp của cụ rất nhiều, nhưng mà chắc chắn cụ đã phải suy nghĩ rất nhiều về các thành kiến thời đó, à đạo của cụ làm cho Pháp chẳng hạn. Thì qua những cái trăn trở, những cái thơ văn của cụ, mình cũng đã hiểu rồi. Và mình thích nhất chỉ hai câu của một cái bài thơ nào đó của cụ là: cuốn sổ bình sanh công với tội, tìm nơi thẩm phán để thừa khai. Ai là người đánh giá cụ bây giờ? Thì mình phải chỉ nên nhìn về những cái đóng góp quan trọng nhất của cụ trong việc khai phá chữ Quốc ngữ. Và dù những vấn đề chính trị, những vấn đề đó thì thời nào cũng có. Và cái thời nào cũng có, thời chính trị nào cũng sẽ qua đi. Và chắc chắn chỉ có văn hóa Việt Nam mới là tồn tại vĩnh viễn. Và cụ là một trong những người mà đóng góp rất nhiều cho nền văn hóa Việt Nam.
Lê Tâm xin trở lại với chuyện đặt bức tượng của cụ Petrovsky tại ngoại quốc. Hiện nay bức tượng đã hoàn thành chưa và có địa điểm dự định nào không anh?
Cái bức tượng đầu tiên là thường thường họ làm bằng thạch cao trước, thì bức tượng cao khoảng 2.4, 2.4 đã được coi như là đúc xong và tạc xong. Thì bây giờ người ta sẽ làm cái khuôn, và từ cái khuôn đó mình sẽ đúc tạo thành đồng. Thì mình chỉ cần một khuôn thôi thì mình sẽ đúc nhiều tượng đồng khác nhau, thế như vậy. Đây là một dự án đầu tiên. Mình không nghĩ nó sẽ là dự án cuối cùng nếu mà các cộng đồng Việt Nam chẳng hạn ở trên toàn thế giới sẽ nghĩ về cụ và muốn đặt thêm tượng của cụ ở đâu đó, thì cái khuôn này sẽ là cái khuôn mà mình sẽ tái sử dụng nhiều lần. Và từ đó mình xây tượng hoặc là mình đặt. Hiện giờ thì đặt ở San Jose ở Mỹ, nhưng mà biết đâu sau này mình cũng sẽ có một cái tượng đặt ở Úc và ở tất cả những cái nơi khác trên thế giới mà có cộng đồng người Việt sinh sống. Thì tượng thật ra là tượng toàn thân. Mà đối với ông Petrovsky, của cụ Petrovsky, nếu mà ai từng theo dõi thì biết cụ sẽ không bao giờ mặc đồ Tây. Mặc dù lúc đó mình cứ nói là ông làm theo Tây, họ không chỉ có mặc một bộ đồ khăn đóng, áo dài. Trên ngực của ông, tạc tượng, anh có đặt thêm vài cái huy chương. Thì những cái tượng này đã có hồi trước, 75 cũng đã có ở Việt Nam. Trước đặt tại đối diện với cái khu vườn, đối diện với bưu điện, chẳng hạn cạnh nhà thờ Đức Bà. Trong trường Petrovsky hồi xưa cũng có một cái tượng bán thân nhỏ thôi. Đó là những tượng mà sau 75 thì mình biết là không còn ở đó nữa. Cái việc tạc tượng nó cũng có đi nhiều chi tiết về kỹ thuật, thì mình chỉ biết đại khái nó như vậy đó. Tức là bây giờ đã có sẵn một cái tượng bằng thạch cao đang trên đường từ Canada sang San Jose, và từ đó sẽ bắt đầu đúc đồng và đặt lại tại một cái vị trí của một cái trung tâm giáo dục của La San ở San Jose.
Thưa anh, tại sao nhóm thiện nguyện dự định đặt bức tượng ở trung tâm giáo dục La San mà không phải là một nơi nào khác?
Thực ra thì từ trước đến nay cũng đã có nhiều cái ý kiến khác nhau. Thì lúc đầu tiên thì định đặt ở một cái trung tâm ở gần Sacramento ở Mỹ đó. Thì đó là một cái vùng đất tư, thì có nhiều ý kiến đó. Cái chợ miếng đất này miếng đất tư, sau này nếu mà ai bán miếng đất đi thì ai sẽ là người trông nom cái bức tượng này. Xong thì mình cái nhóm cũng đã liên lạc với trung tâm La San. Thì thực ra nếu mà mình nghiên cứu kỹ một tí đó, thì dòng La San là dòng đã có cái trường Tabe của Việt Nam trước 1975, và ngay ở Bankstown Sydney mình ở đây cũng có một cái trung tâm chuyên về giáo dục của họ. Thì dòng chuyên về giáo dục, và mình nghĩ đó là khi mà đặt một cái tượng thì cho tới giây phút này thì đặt cái tượng ở trung tâm La San là tốt nhất, vì ở đây có những lớp dạy tiếng Việt cho các em nhỏ con của những cộng đồng người Việt ở đó. Và đây cũng là cái nơi mà họ thường tổ chức các chương trình trại hè cho các em con cháu của người Việt cư ở đây. Cho nên quyết định đầu tiên của mình là sẽ đặt ở đó. Sẽ có người trông nom, sẽ có các sơ trông nom, trồng hoa, trồng đồ gì đó. Thì đó là cái phương hướng mình đi. Sau này mình cũng có thể có nhiều cái lựa chọn khác nhau. Mình có thể đặt ở những cái công viên nào đó, hoặc là trước một cái thư viện nào đó. Thì cái đó là cái quyết định sau của những nhóm sau này.
Thưa anh, thì cái công trình tạc tượng và dựng tượng đài của cụ Petrovsky hiện nay có gặp khó khăn gì không? Vì Lê Tâm thấy là chi phí chắc cũng không ít đâu, phải không anh?
Đúng rồi. Chi phí dự định thì thực ra là tính toán sơ khởi lúc ban đầu là khoảng chừng 60.000 đô Mỹ, 60.000 USD á. À, thì 40.000 là cho chi phí chính, chẳng hạn như chi phí di chuyển cái tượng từ Canada sang bên Mỹ tới San Jose, rồi từ đó mình đúc tượng, rồi từ đó mình làm một cái bục để đặt cái tượng lên một cái bục nữa. Thì 40.000 thì mình nghĩ đó là chi phí chính thức, nhưng mà mình còn nghĩ thêm là mình sẽ có khoảng chừng, mình sẽ quyên hoặc là khoảng chừng 15-20.000 gì đó để hoàn trả lại chi phí cho anh Phạm Thế Trung, là cái người đi phát gia ở Canada mà đã tạc cái tượng này. Và anh từ xưa giờ bỏ tất cả những chi phí của anh đi lại nhiều lần từ Canada về tới Mỹ chẳng hạn, tạc được cái tượng này mà đã có sẵn rồi. Thì anh Trung cũng là một cựu học sinh viên sĩ ký, nhưng anh cũng đóng góp rất nhiều trong những cái đài tưởng niệm của thuyền nhân chẳng hạn ở Mỹ và ở Canada. Và hiện giờ thì thực ra nhóm chỉ mới quyên được khoảng 16.000 USD, và hy vọng trong vài tháng nữa thì các anh em ở Mỹ sẽ quyên góp ít nhất là khoảng 40 gì đó thì đủ cho cái chi phí để dựng cái tượng đầu tiên ở Mỹ. Đó là mong ước của cả nhóm. Như lúc đầu đã nói đó, không phải là chỉ tôn vinh cụ Petrovsky từ những học sinh, cựu học sinh của trường, mà đây là một cái vấn đề mà tất cả các người Việt mà quan tâm đến văn hóa Việt và quan tâm đến cái nguồn gốc chữ Việt và phát triển chữ Việt, thì mình nghĩ là họ có thể giúp mình để nên đạt được cái ý nguyện này.
Cuối cùng xin giáo sư có vài lời chia sẻ với những cái thính giả Việt Nam đang nghe chương trình này, nhất là những thính giả Việt Nam đang ở Úc, thưa giáo sư.
Vì thời gian của mình có hạn nên mình chỉ xin nhắn thêm một lời thôi về cụ Petrus Trương Bình Ký. Thì mộ của cụ hiện nay mình biết là đã nằm trên ở góc đường Trần Bình Trọng, Trần Hưng Đạo, quận 5, quận 5 Sài Gòn. Trước khi vô cái mộ thì mình có khắc một hàng chữ Latin, chỉ có vài chữ Latin thôi, nhưng mà cái ý của nghệ rất là sâu xa và có người dịch ra là như vậy: xin hãy thương tôi ít ra là những bạn hữu của tôi. Đó là một câu mà nó tác động mình rất nhiều. Thì mình nghĩ đây là một ước nguyện cuối cùng của cụ Petrovsky, và nhóm thiện nguyện xây dựng tượng đài sẽ cố gắng giúp để cụ đạt được ước nguyện này. Nếu mà các độc giả hoặc là thính giả có muốn xem thêm chi tiết về cái chương trình này thì có cái web link là www.petrovskymonument, Petrovsky viết như là Petrovsky tên ông vậy đó, và monument dính liền một chữ .wordpress.com. Thì nếu mà các anh chị đánh máy sai gì đó thì có thể chỉ cần search trên Google thôi, cái chữ xây dựng tượng đài Petrovsky thì chắc chắn là sẽ có thêm nhiều chi tiết từ cái chương trình này.
Vâng, xin cảm ơn giáo sư.
Ngày mai xa trên cũ, con vườn chi thương hoàng. Dù đời ta cũng nhớ mái trường đầy nỗi thương. Làm dây chương vĩnh ký, quyết nói tâm hương người. Làm sao cho nói dấu xa người trên đất đầu.
Thưa quý vị, cụ Ứng Hòe Nguyễn Văn Tố, một trí thức cùng thời, đã từng nhận xét về Petrus Trương Vĩnh Ký rằng cuộc đời của ông có thể được tóm lược bằng ba chữ: bác học, tâm thuật và khiêm tốn. Đó mới là con người chân thật của cụ Petrus Ký, một trí thức luôn mặc bộ áo dài khăn đóng truyền thống và cho đến cuối đời vẫn giữ cho mình một quốc tịch duy nhất, đó là làm người Việt Nam. Lê Tâm xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị tuần sau.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/Việt ngữ.